Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa quý tôn đức và toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc. Với chủ đề chuyển hóa cảm xúc, chúng ta đã được lắng nghe Hòa thượng chủ giảng phân tích về bản chất của cảm xúc với ba khuynh hướng: buồn, vui và trung tính. Và trên tinh thần này, Hòa thượng đã đưa ra các kinh nghiệm nhằm chuyển hóa cảm xúc vốn có khuynh hướng chấp thủ trở thành sự thản nhiên trước mọi biến cố, và thuật ngữ Phật học gọi là đối cảnh vô tâm. Hình ảnh Hòa thượng đưa ra như người gỗ nhìn chim vẽ là một mô tả về trạng thái chuyển hóa cảm xúc đến tận gốc rễ. Lúc đó đối diện trước tất cả những nỗi khổ, niềm đau, những thăng trầm mà thông thường đó, dòng cảm xúc chúng ta trỗi dậy hoặc theo phản ứng tham ái để chấp thủ nó, hoặc theo phản ứng sân hận để chối bỏ nó, hoặc theo phản ứng si mê để trung tính hóa nó, thì người tu học Phật vẫn nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng diễn ra một cách rõ mồn một, nhưng ta không chạy theo các phản ứng loạn động của tâm. Vô tâm được Hòa thượng mô tả không phải là trạng thái thiếu cam kết, thiếu trách nhiệm, thiếu nhận thức, mà là trong mọi biến cố thuận và nghịch đó, con người vẫn làm chủ tâm mình 100%, để các phản ứng tham ái, sân hận và si mê không phát xuất theo cảnh mà con người đang nối kết hoặc đang tiếp xúc với. Bài kinh Tứ Niệm Xứ, tức bốn đối tượng quán niệm mà theo đó các hành giả đạt được sự tỉnh thức với các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, và làm chủ được các giác quan khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, dãy hình dung. Dạy các hành giả cần phải làm chủ dòng cảm xúc, mặc dầu vị trí cảm xúc đứng thứ hai trong bốn đối tượng tu tập. Ta thấy mối liên hệ của nó đối với thân, đối với tâm và đối với các ý niệm được tồn tại trong tâm, liên hệ đến cái quá khứ, cái tương lai hay là cái giả định hiện tại, là điều mà tất cả chúng ta không thể phủ định. Phân tích theo mô hình của năm tổ hợp nhân tính, tức là năm uẩn, thì cảm xúc lại có mối quan hệ với thân nhưng không thể tách rời, và đồng thời đó nó tạo ra các mối quan hệ đối với tri giác, tâm tư và nhận thức. Như vậy, tổng thể các phản ứng của tâm con người qua dòng cảm giác, tri giác, thái độ và nhận thức đều ít nhiều gì có liên hệ với dòng cảm xúc, hoặc thuận dẫn đến tham ái, hoặc nghịch dẫn đến sân hận, hoặc trung tính dẫn đến sự si mê. Vì đó, chuyển hóa cảm xúc là trọng tâm của thiền và cũng là trọng tâm của tất cả các pháp môn trong đạo Phật. Một hành giả khi huấn luyện tâm mình trở nên không phản ứng theo tham ái, sân hận, si mê được gọi là vô tâm, tức là trọn vẹn phần tu tập. Và từ đó một người phàm được nâng lên thành hàng thánh, một bậc thánh được nâng lên thành Bồ Tát, một vị Bồ Tát được nâng lên thành Phật. Tầm quan trọng của nó lớn như thế, cho nên chúng ta cần phải luôn tập. Mấu chốt của chuyển hóa cảm xúc theo Đức Phật liên hệ đến bốn phương diện: cảm xúc lo lắng, cảm xúc buồn bã, cảm xúc sợ hãi và cảm xúc giận tức. Bốn dòng cảm xúc tiêu cực vừa nêu nhấn chìm con người xuống trong các bế tắc và con người không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc hiện tiền đang có mặt như một thực tại. Và trong buổi phụ giảng hôm nay đó, thì chúng tôi không phân tích về sự chuyển hóa bốn cảm xúc vừa nêu mà sẽ dành cho một buổi khác. Và chúng tôi xin nhấn mạnh đến các phương diện sau đây: cảm giác bị quỵt nợ, cảm giác bị lừa đảo, cảm giác bị ức hiếp, cảm giác bị oan ức, cảm giác bị chia lìa, cảm giác bị phụ bạc và cảm giác bị mất mát. Theo chúng tôi, đây là bảy loại cảm giác mà tình huống dầu thuận hay nghịch diễn ra nó đều dẫn đến bốn trạng thái cảm xúc: buồn, lo, sợ và giận. Do vậy, khi chúng ta phân tích ứng dụng vào bảy phương diện cảm giác theo bị động cách, chúng ta sẽ góp phần làm chủ được dòng cảm xúc của mình, vì tất cả chúng nó liên hệ đến nỗi khổ, niềm đau. Mà thiếu cái sự quản trị chúng đó, thì chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của các bất hạnh mang tính mắc xích và dây chuyền. Và bây giờ thì chúng ta tuần tự đi vào việc phân tích từ góc độ Phật học bảy trạng thái cảm xúc tiêu cực dưới hình thức là một bị động cách. Một, cảm giác bị quỵt nợ thường tạo ra trạng thái tiếc nuối về tài sản, bao gồm tiền mặt và những bất động sản mà mình có thể bị mất, hoặc là ta đang đối diện với sự mất mát đó nằm ở trong tầm tay. Càng nghĩ đến cái nỗ lực chân lắm tay bùn, công sức, thời gian và tính hợp pháp của những đầu tư chân chính, thiếu sự tu học và chuyển hóa cảm xúc, chúng ta sẽ bị chìm nỗi đau trong sự tiếc nuối này. Và do đó, dầu có đủ các tiện nghi vật chất, hạnh phúc với vợ chồng và đối diện được sự thảo kính của con cháu, nhiều người vẫn không thể trải nghiệm được sự hạnh phúc đang có mặt với mình như là một phước báo. Đó là một điều rất đáng tiếc. Ngày 6 Tây tháng 6 vừa qua, một cặp vợ chồng đến chia sẻ về nỗi đau bị quỵt nợ, mà chủ quỵt nợ không ai khác là chị dâu của gia đình. Người chồng vừa chia sẻ vừa nghẹn ngào với tình tiết câu chuyện sau đây. Cách đây đúng 8 năm, khi việc mua bán bất động sản được nở rộ, việc đầu tư đúng vào thời điểm đó đã làm cho anh sở hữu được 6 tỷ đồng. Và anh và vợ đã quyết định bỏ vào trong ngân hàng Agribank của nhà nước, mỗi tháng lấy tiền lãi để hiếu kính với cha mẹ hai bên và nuôi dưỡng các con, trong đó có một đứa con bị tâm thần. Thì những nỗi đau mất mát đó đã được bù đắp lại bằng cái khoản tiền rất căn bản. Đúng một cái, người chị có một dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà và bán nhà dưới hình thức là các khu biệt thự cao cấp. Thì cái nguồn vốn mình cần huy động rất là cao, cho nên vợ đã thuyết phục chồng hãy rút tiền từ ngân hàng ra với lãi suất lúc đó là 1.5, và người chị dâu đó thì cho lãi suất là 2 chấm, như vậy là hơn được 0.5 chấm. Cho nên chị vợ cảm thấy là vừa giúp được gia đình mình và cũng nâng thêm cái số lợi tức thay vì so với việc gửi trong ngân hàng. Chồng quyết liệt không hợp tác với vợ. Suốt 3 tháng là vợ chồng mình lục đục, dẫn đến sự bất hòa và đối diện trước cái khủng hoảng của hạnh phúc. Thì cuối cùng là chồng phải chiều theo vợ để rút tất cả số tiền 6 tỷ ra và giao cho chị với một cái hợp đồng kinh tế, đó là mượn nợ với lãi suất 2%. Thì trong vòng 1 năm đầu đó, người chị vợ đáp ứng việc trả lãi suất rất là đều đặn và uy tín, đúng ngày đúng giờ. Nhưng sau đó đó thì bắt đầu thưa dằn, gọi điện thoại bắt đầu bị cúp máy, đến nhà thì chị lẩn tránh, và bây giờ đó thì chị đã bán hết tất cả các tài sản, bao gồm ba khách sạn, rồi các bất động sản và căn nhà đó thì chuyển cho con trai đứng tên. Và do vậy đó, giờ cặp vợ chồng này đang đứng trước một khủng hoảng lớn, đó là không còn tiền để hiếu kính cha mẹ và cũng không còn tiền để chu cấp cho con cái đang bị chứng bệnh tâm thần. Nỗi đau đó đã làm cho họ tìm đến chùa nhờ tư vấn. Thì chúng tôi mới đề nghị họ suy xét các vấn đề sau đây. A. Khả năng kiện tụng ở tòa án có thành công trong tay hay không phải dựa vào các nguyên lý. Thứ nhất là người chị đó đã tuyên bố phá sản chưa, và các tài sản còn lại của chị đang được chị đứng tên hay là đang chuyển giao cho những người khác trong thân thuộc hay là thân quyến. Thì câu trả lời của cặp vợ chồng đó là hiện nay không còn một tài sản nào đứng tên chị ấy, và những người đứng tên đó sau khi được thuyết phục cũng đã từ chối chuyển giao để hoàn tất cái khoản nợ 6 tỷ bao gồm các tiền lãi trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi xin góp ý với họ, nếu khả năng thanh khoản và thanh toán của chủ nợ đã hết thì việc đương đơn ra tòa án để mong tòa giải quyết vấn đề này chỉ kéo theo sự mất mát khác, đó là tiền lệ án phí trung bình là 1%. Việc kéo dài cái kiện tụng đó sẽ có thể dẫn đến một mặt là nuối tiếc, một mặt là giận tức vì bị nghĩ rằng mình bị lừa đảo, một mặt thì tổn thất thêm những tài khoản mà hiện tại gia đình gần như là không có để đầu tư và chi trả. Do đó gia đình cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm vấn đề này. B. Báo cáo cho các cơ quan chức năng, đó là cảnh sát về kinh tế và cảnh sát khu vực, để cho công an và cảnh sát đó có thể cảnh báo, thậm chí có thể đưa lên mặt báo, cụ thể là báo công an, để cho các người thân trong họ tộc và những người thân quyến xung quanh đó không còn bị ngộ nhận rằng người này đang làm ăn khấm khá, đang thành công, vì đó có thể đón nhận các cái khoản đầu tư mà cái khả năng hoàn trả vốn là hoàn toàn không có. Thì khi đề cập đến phương diện này đó, cặp vợ chồng mới vừa nói vừa khóc rằng là chưa đầy một tuần vừa qua thì người chị đó đã tiếp nhận thêm 4 tỷ của một người bà con cô cậu, và do vậy người bà con đó hoàn toàn mắt trắng tay, có nghĩa là cái liêm khiết tri thức và lương tâm trong sáng của người chị đã bị mất dần rồi. Thay vì mình vỡ nợ, không có khả năng thanh khoản, đang bị truy nã và đang bị trốn, mà còn đi tiếp nhận nợ của người khác là điều luật pháp cấm kỵ. Lẽ ra ta phải thừa nhận cái sự thật đó để cho mọi người có thể thông cảm, và nhất là những người đang có nhu cầu đầu tư đó, không phải dại dột gì đầu tư vào những cái nguồn đầu tư mà không thể tạo ra một cái nguồn lãi và thậm chí là không thể lấy lại cái vốn. Vậy đó, nhu cầu khai báo với các cơ quan chức năng sẽ giúp cho đương sự thoát khỏi cộng nghiệp lừa đảo người khác, mà về phương diện nhân quả, biết mà không tố giác là một tội. Về phương diện luật pháp, biết mà không tố giác cũng là một tội đồng lõa. Cho nên tình thân dù sao gì cũng đã mất, nhưng ít ra việc cảnh báo này sẽ giúp cho những người thân còn lại không rơi vào cái bẫy mà mình đã từng bị dính phải. Thứ ba, đó là C. Chuyển hóa cảm giác tiếc nuối trong tình huống này là nhiệm vụ hàng đầu, mà đương sự đang bị vướng kẹt vào cái lưỡi câu của nỗi đau đó, cần phải thừa nhận để vượt qua thôi. Ta phải thấy rất rõ, càng tiếc nuối nỗi đau càng tăng trưởng, không giải quyết được vấn đề gì, cho nên không dại dột gì tiếp tục chìm và chôn toàn bộ dòng cảm xúc ở trong sự tiếc nuối. theo Đức Phật, tiếc nuối là một trạng thái tâm lý tiêu cực, có thể đốt cháy, phá nát, tan thành tất cả những cái trạng thái yên tĩnh và bình an của tâm. Do đó khi đối diện trước một sự thật là mình bị quỵt nợ, những gì ta có thể làm được theo luật pháp, tức là kiện tụng, hoặc là báo cáo các cơ quan chức năng theo dân sự, ta cần phải làm. Nhưng đừng để cái cảm giác đau đớn do tiếc nuối đó đã khống chế và ngự trị tâm hồn ta. Và còn lại là xử lý cảm xúc, và mình nghĩ rằng là tôi chưa từng có cái khoản tài sản đó, chưa từng có cái số tiền đó, mặc dù cái đó là do mình làm ra từ mồ hôi nước mắt, để ta không phải bị vướng kẹt trong sự tiếc nuối này. Hoặc ta có thể nghĩ rằng là tôi đang làm công tác là bố thí, giúp đỡ, tặng biếu một cách vô điều kiện cho chủ nợ, vì chủ nợ không còn khả năng thanh khoản, chỉ cần tuyên bố phá sản là toàn bộ số tiền đó trở thành là không. Như vậy, việc hiểu rõ được tính vô ngã và vô ngã sở hữu và vô thường trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta chuyển qua được cảm xúc nỗi đau, mà trên thực tế là không còn một sự lựa chọn nào khác tích cực hơn hay tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên đây không phải là cái chuyện làm quỳ vốn, nhưng mà tốt nhất là giúp đỡ cái dòng cảm xúc mình để cho mình khỏi phải tiếp tục ngậm nhấm nỗi đau. 2. Cảm giác bị lừa đảo. Lừa đảo là một khái niệm rộng, bao gồm tài sản, tình yêu, danh dự, vị thế xã hội. Làm cho một người bị lừa đảo đó đang trong tư thế là sở hữu, dẫn đến tình trạng là mắt trắng, mất hoàn toàn. Cho nên nỗi đau nó là một cái phức hợp trong tình huống này, vừa có tiếc nuối, vừa có tức tối, vừa có giận dữ, vừa có hận đề, và vừa có một cái cảm giác là cảm thương và tội nghiệp chính mình. Dòng cảm xúc đó nó sẽ gặm nhấm nỗi đau của chúng ta nhiều hơn thông qua năm tháng ngày giờ và mọi tích tắc. Cho nên trong tình huống này đó thì chúng ta cần phải nỗ lực chuyển hóa để vượt qua. Để vượt qua được thành công thì ta thử khảo sát câu chuyện có thật sau đây. Một nhà đầu tư bất động sản xây dựng một khu vực chung cư, nhưng vì vội vã cho nên nghĩ rằng đó, với những lời hứa hẹn miệng của một số cơ quan chức năng, cái dự án này sẽ trở thành một hiện thực. Do đó là chủ đầu tư đã bỏ tiền vay ngân hàng để có được một số tiền căn bản, mua một khu đất rồi sang đất bằng phẳng, hoạch định các lô, xây dựng các ngôi nhà mẫu và bắt đầu buôn bán thông qua môi giới của các công ty bất động sản khác. Các công ty bất động sản này sẽ hưởng được 10% lợi tức từ việc giới thiệu một giao dịch, và đồng thời đó, bên cạnh đó thì họ có thể chuyển đổi cái giao dịch của một người muốn làm sở hữu chủ sang một người khác, và cái số tiền trung gian trung bình đó là 100 triệu cho một lô. Đúng một cái đó thì chính quyền trung ương không cho phép biến cái khu đất ruộng lúa trở thành là khu dân cư, và toàn bộ số tiền mà chủ đầu tư đầu vào là gần như bị mất trắng. Trả lại cho người dân thì không có tiền, vay thêm ngân hàng thì không chứng minh được cái khả năng thanh khoản, và do vậy chủ đầu tư phải bị tổn thất lớn. Và điều đó nó kéo theo rất nhiều các tổn thất là bị quỵt nợ và bị lừa đảo. Đó là những người đầu tư một cách nghiêm túc vào các dự án gần như không có khả năng rút tiền ra, và cũng không thể nào bán được các đất đai đó. Đang khi cái hứa hẹn của chủ đầu tư là rất tốt, rằng sau khi ký hợp đồng mua trả trước 30%, 6 tháng sau trả thêm 70% còn lại, thì chủ đầu tư sẽ có được sổ đỏ trong tay. Nhưng nhiều năm trôi qua, nhiều dự án bất động sản như thế là bị đóng băng, và các chủ đầu tư là gần như bị mất trắng. Sổ đỏ chẳng có, tiền cũng chẳng được trả lại, và chủ đầu tư dự án thì đã trốn khỏi vòng dây của luật pháp. Có người thì ra nước ngoài sống, có người thay họ đổi tên, có người tuyên bố phá sản, vân vân. Thì trong tình huống mà bị lừa đảo như vừa nêu, thì chúng ta thấy là cái mấu chốt của việc lừa đảo nó nằm ở chỗ đó, là ai cũng dựa trên lòng tham. Chủ đầu tư cái nguồn bất động sản này nghĩ rằng là bằng cái môi giới, bằng cái quen biết, bằng cái chạy chọt, họ có thể biến một lô đất không có khả năng đầu tư thành nhà cao cấp, và lại tin tưởng rằng mình có thể làm được việc như thế. Kết quả là họ cũng bị lừa, và những người tin tưởng vào cái uy tín của họ và công ty của họ cũng tiếp tục bị lừa. Cho cái mất sức khổ đau đây nó mang tính là di chuyển. Thì lúc đó chúng ta không còn cách nào khác là phải chuyển hóa cái cảm giác tức tối và hận trong tình huống này, để quay trở về với con người thật của mình. Đó là phải làm lại cái nỗi hạnh phúc ngay từ ban đầu, và hãy quên đi những cái khoản đầu tư mà mình nghĩ rằng là nó có thể béo bở. Một con tép có thể tạo ra hai con tôm, hoặc là một cái khoản tiền 500 triệu cho đến 1 tỷ có thể tạo ra cái khoản lãi 3-4 tỷ đồng về sau này. Thì bây giờ toàn bộ những cái mơ ước đó nó trở nên là trắng tay, và ta cần phải nhìn thẳng vào bản chất của sự đầu tư trên nền tảng của lòng tham. Nó giống như bong bóng. Tính đầu tư bong bóng ở trong các cái khoản giao dịch thị trường đó, nó làm cho chúng ta nuôi các hy vọng lớn. Nếu thành công thì bong bóng này nó sẽ trương sình to, từ một cái bong bóng rất nhỏ khoảng 2-3 cm thôi. Vấn đề chúng ta chỉ bơm hơi vào. Bơm hơi đây được hiểu là nguồn hy vọng, lòng tham, sự đầu tư, rồi vận dụng đúng luật pháp, và tất cả cái đó nó đúng theo một cái quy trình để dẫn đến một cái sự thành công lớn. Tất cả những cái đó nó mang tính điều kiện rất cao. Chỉ cần một trong các điều kiện như vừa nêu không được thỏa mãn thì cái bong bóng thị trường, bong bóng vốn, bong bóng lời đó bị nổ tung, và cơ hội rủi ro trong tình huống này là rất lớn. Cho nên nhà đầu tư cần phải thấy rõ, nếu như chưa có sổ đỏ cho các phân lô thì việc đầu tư đó được xem là mạo hiểm và không có gì được xem là an toàn. Hàng triệu người dân Việt Nam đã phải bị trắng tay bởi các khoản đầu tư mang tính hứa hẹn nhưng không có một cái bằng chứng gì cụ thể hết. Như vậy, lòng tham ở đây là một cái chất xúc tác. Bên cạnh đó, nó được cộng hưởng bởi tâm si mê, không rõ về luật, không rõ về đất đai, không rõ về thị trường, cho nên dẫn đến tình trạng là bị thành nạn nhân của những cái vụ lừa đảo lớn. Và kết quả là chúng ta gần như là mắt trắng. Lúc ấy ta có thể xử lý cảm xúc bằng việc xem việc bỏ ra 500 triệu, 1 tỷ đồng, mặc dù nó là tất cả những tài sản mà chúng ta có, để ta mua một bài học cho sự khôn ngoan. Như vậy bài học này nó có thể là một cái giá rất đắt. Còn hơn á, là ta chìm cái nỗi đau vào trong sự tiếc nuối và hận thù tức tối, nó không giải quyết được vấn đề gì. Những việc chúng ta cần phải làm là thư kiện báo cho các cơ quan chức năng, rồi cảnh sát, kinh tế, vân vân, để họ nhập cuộc giải quyết được vấn đề theo mức mà luật pháp có thể cho phép. Còn bản thân của nạn nhân đừng nên nghĩ rằng mình là nạn nhân do vì tình thân, do vì uy tín, do vì quen biết, thì vì việc suy nghĩ đó chỉ làm cho nỗi đau ngày càng được tăng trưởng và lớn mạnh thôi. Nó không giúp ích gì cho chúng ta trong việc xử lý cảm xúc tiêu cực, đó là nỗi khổ của sự tiếc nuối. Do đó cần phải nỗ lực chuyển hóa bằng các pháp môn tu, bằng thể dục thể thao, bằng những lao động tay chân, bằng các công tác tình nguyện, để cho cái ý thức và bị nạn nhân đó nó thoát ra khỏi tâm trạng, và dòng cảm xúc đó sẽ được chuyển hóa một cách tích cực mà không để lại bất kỳ một tác dụng phụ nào. Chứ lúc đó mà chìm trong cái không gian riêng, không tiếp xúc, không giao lưu, không tương tác người thân, không quan hệ xã hội, thì nỗi đau đó sẽ càng ngậm nhấm chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành một kẻ mất hạnh phúc. Điều 3, cảm giác bị ức hiếp. Ức hiếp là một biểu hiện của cái bất công và bất bình đẳng xã hội mà một người lẽ ra có được các cái quyền căn bản nhất để hưởng thụ nó như là một cái phước báo của kiếp người. Xã hội của con người đã trải qua một quãng lịch sử 4.6 tỷ năm, 4.6 năm. Và trong cái quá trình đó thì biết bao nhiêu cái thể chế, từ thể chế chiếm hữu nô lệ cho đến thể chế quân chủ, từ thể chế quân chủ cho đến thể chế tư bản, từ thể chế tư bản đang chuyển sang thể chế xã hội chủ nghĩa. Và hiện nay đó thì hai cái khuynh hướng tư bản và xã hội chủ nghĩa đang có những cái nỗ lực học hỏi lẫn nhau để hoàn thiện cái mô hình mà theo họ đó việc vận hành nó sẽ có thể mang lại hạnh phúc và cải thiện đời sống của người dân. Một số mô hình đã thành tựu được và một số còn là những thách đố, một số còn là những cái dở dang, những ước nguyện mà tính thực tiễn của nó vẫn chưa phải là cao. Suốt quá trình là 4 tỷ 6 năm đó, biết bao nhiêu con người trong hành tinh này sống với những cái ức chế tâm lý do bị ứng xử bất công. Chẳng hạn như người dân của Ấn Độ phải chịu chế độ 4 giai cấp, mà cái quyền lợi nó chỉ thuộc về giai cấp sắc đế lệ, tức là vua chúa, chính trị và quân sự, hoặc là giai cấp bà la môn, tức là những người theo tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo, trưởng quản tôn giáo và nắm cái quyền giáo dục quốc dân và giáo dục quần chúng trong bối cảnh thời của Đức Phật. Còn giai cấp sĩ công nông làm ra bao tử, nuôi bao tử để vận hành các cái hoạt động kinh tế trong xã hội đó thì phải cung phụng hai giai cấp vừa nêu. Giai cấp cuối cùng là giai cấp cùng đinh, nô lệ, phải phục dịch sức lao động tay chân một cách vô điều kiện, hoặc là bị chà đập nhân phẩm để được chén cơm, manh áo, sự ấm áp hàng ngày. Và gần như là tiếng nói của họ không được lắng nghe. Cái việc đối xử được diễn ra hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là những khung hình phạt, dị giáo, đánh đập, ức hiếp, chửi bới, quyền rủa, bóc lột, nó diễn ra khắp mọi nơi. Không phải riêng Ấn Độ, mà bất cứ một thể chế chính trị nào, trong một giai đoạn lịch sử nào, ở một quốc gia nào, đều có đầy dẫy các hình thái bất công mà hầu như là chúng ta cần phải đối diện và sống chung với nó hàng ngày, hàng giờ. Như vậy, đối diện trước những bất công dân sự trong gia đình, bất công xã hội đối với cộng đồng, và bất công về phương diện chính trị đối với một quốc gia, quốc tế, thì cái cảm giác khó chịu và bất an bao giờ nó cũng trỗi dậy với chúng ta. Thì người tu học Phật thì mình phải thấy rất rõ tính tương đối là sự tuyệt đối trong mọi thứ. Và do đó thay vì chúng ta có cái kỳ vọng quá cao về một cái công bằng xã hội theo hướng lý tưởng, mà trên thực tế nó rất là xa về mà không trở thành hiện thực, thì tốt nhất ta hãy có cái thái độ tập thích ứng và làm quen với chúng, để đang lúc ta sống chung với các cái cảnh huống bất công, dù lớn hay là nhỏ, cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, liên minh và toàn thế giới, thì ta vẫn có thể trải nghiệm được sự bình an nội tại, các cảm giác hạnh phúc vốn dĩ, có thể nuôi lớn được đời sống và cái chất lượng đời sống của chúng ta. Điều đó được hiểu khác hoàn toàn với thái độ chấp nhận số phận an bài với những bất công đã được định hình trong xã hội. Ta vẫn nỗ lực cải thiện đó, ta vẫn tham gia các cuộc đấu tranh để giành cái quyền bình đẳng, ta vẫn có mặt ở trong các hội đoàn để giành tiếng nói lương tri và bảo vệ cho cái quyền căn bản nhất mà con người cần phải có. Ta có thể làm hết tất cả mọi thứ, nhưng cái sự khác biệt giữa người Phật tử có tu tập với những người không phải Phật tử ở chỗ là đang khi tham gia vào các hoạt động để giành cái quyền bình đẳng và cái công bằng xã hội, thì người Phật tử không phát xuất từ động cơ của tham lam, giận tức và trả thù. Và do đó nỗ lực của chúng ta có đạt được hay không, không ảnh hưởng đến chất lượng hạnh phúc mà mình đang có. Đó là khác biệt lớn và cũng là một cái thách đố lớn, là bởi vì thường cái giận tức, cái hận thù đó dễ tạo ra cái nguồn động lực phấn đấu để ta biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Lần này đó thì chúng ta không nên lao theo các cái phản ứng tâm lý tiêu cực đó, vì ta đạt được đi nữa thì nỗi khổ niềm đau của giận tức hận thù đó sẽ làm chúng ta chết đi các phương diện hạnh phúc khác vốn có. Như vậy, bỏ cái bất an của dòng cảm xúc A, ta lại rơi vào cái dòng cảm xúc B với những cái thách thách đố, thăng trầm, lên xuống và bắt ăn khác. Đó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan và xứng đáng. Do đó nỗ lực làm hết mình, nhưng ta phải biết rằng là tất cả mọi kết quả phải lệ thuộc vào hai thứ. A là chánh nhân, tức là bản thân mình sau khi thấy rõ được nguyên nhân rồi gốc rễ của những bế tắc, những bất công, ta truy tìm ra con đường để giải quyết nó. B, các hỗ trợ duyên tích cực, thuận chiều, có thể làm cải thiện tình huống để biến những bất công đó có thể trở thành là những cái công bằng xã hội. Làm bằng tâm huyết, cam kết, thời gian, phương pháp, trách nhiệm, kết quả đạt được như thế nào, người tu học Phật hoan hỷ thừa nhận nó như thế đó, như là một sự thật, để chúng ta không có cảm giác tức tối hay là hận chính mình, hận cuộc đời, hận con người vì các nỗ lực chưa được thành tựu. Thì đó là những cái nỗ lực rất là cần thiết để chúng ta có thể thoát ra khỏi cái cảm giác bị ức hiếp hay là bị bắt cóc. 4. Cảm giác bị oan ức thường để lại nỗi đau về cảm xúc và tính cách không chịu nổi đó, sẽ làm cho người đó có cảm giác rằng mình là nạn nhân lớn nhất trong cuộc đời này. Khi nghĩ mình là một nạn nhân đó, thì người bị oan ức sẽ có khuynh hướng cường điệu quá vấn đề, quan trọng quá vấn đề, tuyệt đối quá vấn đề, và nghĩ rằng là mình là kẻ bất hạnh thuộc về hàng gọi là lớn nhất. Và do đó cái sự chịu đựng đó, trở nên mòn mỏi dần, đau đớn dần, tăng trưởng dần và khó có thể vượt qua một cách an toàn. Trong tình huống này thì Đức Phật thường dạy chúng ta đó là quan sát bản chất của các nỗi hàm quan phát xuất từ sự bị hiểu lầm, có gốc rễ từ việc ganh ghét, hay nó liên hệ đến cái tính cách không tùy hỷ ở người khác, hoặc là một cái cạm bẫy do hận thù, hay nó là một cái tác động đa chiều của các nghịch duyên, vân vân và vân vân, dẫn đến các tăng vật giả, các bằng chứng giả, và chúng ta bị kết án tù đày, chung thân, tử hình vài chục năm, các danh dự, dưỡng lệ đắc và quan hệ xã hội, chúng ta bị tổn thất một cách nghiêm trọng. Đối diện trước nỗi khổ niềm đau của sự oan ức vừa nêu, Đức Phật chưa bao giờ khuyên chúng ta giữ yên lặng tiêu cực. Chúng tôi tạm đặt cái chữ tiêu cực như là một tính cừ đi sau thái độ im lặng, là bởi vì theo Đức Phật đó, có nhiều cái nỗi hàm quan ta chỉ chịu khó trình bày có phương pháp, nhờ người tác động đúng chiều với các cái thuận duyên và tính hỗ trợ, thì nỗi quan và kéo theo là nỗi đau đó sẽ được lắng nghe và sẽ được tháo mở ở mức độ có thể có. Do vì ngộ nhận rằng việc minh quan á là một cái tôi hèn hạ, thiếu bản lĩnh, hoặc là bị vướng kẹt ở trong bỉ thử mình và người, mà rất nhiều người không có tu học Phật đó đã nuôi nỗi đau, chìm trong nỗi đau, dẫn đến trầm cảm, muộn tuyệt, và thậm chí có thể dẫn đến các quyết định tiêu cực, đó là hủy hoại mạng sống bằng các hình thức tự tử, treo cổ, uống thuốc, nhảy vực sâu, lao mình vào trong xe, hay là tự hành hạ, ngạt thở, tự chích điện, vân vân, để cho cái chết có thể diễn ra và kết liễu nó, được xem như là kết liễu sự oan ức. Theo Phật giáo, các loại ứng xử vừa nêu chỉ làm cho dòng cảm xúc của chúng ta trở nên bị thương tổn nhiều hơn, dẫn đến một cái hậu quả xấu ở hiện tại, kéo theo nỗi đau về cảm xúc cho những người thân và những người liên lụy trong cuộc, và hậu quả là việc tái sanh đó không có gì là sáng sủa. Những người chết bởi niềm oan ức và sự tự tử đó sẽ có một thái độ tâm lý tiêu cực, chán nản, tuyệt vọng, bỏ cuộc đối chừng, chấp nhận số phận an bài, và do vậy họ dễ dàng trở thành nạn nhân thêm một lần thứ hai, lần thứ ba trong tương lai ở kiếp sau. Vậy là theo Đức Phật đó, là khi đối diện trước các cái nỗi hàm quan, công việc mà chúng ta phải làm đó là giải bài sự thật. Động cơ giải bài sự thật khác hoàn toàn với những cái thanh minh thanh nga trên nền tảng của hận thù hay là bực tức. Ở đây chúng ta có trách nhiệm phải nói, và nói cho đúng, nói có trình tự, có phương pháp, để vấn đề đó được hiểu đúng và tránh cái tình trạng bị hiểu sai theo mức độ nghiêm trọng hơn. Cho nên những hỗ trợ nào cần thiết từ những người thân và phía cộng đồng, ta không nên từ bỏ mà phải hợp tác, thậm chí là yêu cầu trợ giúp để chúng ta có thể vượt qua được nỗi hồng quang một cách thành công. Đức Phật đã từng đối diện với các nỗi hàm quan như vừa nêu, chẳng hạn như tại chùa Kỳ Viên, ngài bị vu cáo là cha của cái bào thai quan, do kiều nữ Tôn Đà Lợi dựng chuyện dưới sức ép và mua chuộc của những bà la môn không hoan hỷ với cái thành công quá mức về phương diện tâm linh của Đức Phật ở tại nước Xá Vệ nói riêng và tại toàn nước Ấn Độ nói chung. Thì cuối cùng Đức Phật đã giữ trạng thái thản nhiên và nói rất rõ rằng là ngài không phải là tác giả của bào thai quan đó. Và rất may mắn lúc đó là nhờ cái phước lực quá lớn của Đức Phật mà cái con chuột á nó đã ngửi được những cái mùi xú uế trong các cái loại vải được bọc làm cái bào thai giả, và nó cắn làm rớt cái vải xuống, làm cho cô nàng kiều nữ Tôn Đà Lợi này đó phải cảm thấy lúng túng, xấu hổ, sợ hãi và tạ tội trước Đức Phật. Ở những lần bị hồng quang khác thì Đức Phật thường phát biểu bằng những câu như thế này: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của nó. Ngài nói rất rõ ràng. Vấn đề còn lại người nghe có tin hay không đó là chuyện khác. Tại vì có nhiều nỗi hồng quang được dựng lên bằng những tang chứng và vật chứng giả. Ta bị vướng câu, không thể là biện hộ được, ta phải chấp nhận thôi. Nhưng mà tuy nhiên mình cũng phải nói rằng là mình bị hồng quang, để cho ít nhất là sẽ có nhiều người ta tin vào đạo đức và lương tâm trong sáng của mình, cho nên họ không bị ngộ nhận bởi những thông tin lạc dẫn đó. Và như vậy cái ảnh hưởng lây lan tâm lý tiêu cực ở trong xã hội cộng đồng đó, nó được khép lại hoặc được khoanh vùng lại. Khi lúc đó mà mình nghĩ rằng là tôi có cần, tôi chẳng cần phải nói gì hết á, nói hàng quan nó sẽ tự tan biến, chuyện đó sẽ không bao giờ có. Và tránh tình độ là giải oan bằng nỗ lực hận thù, trả đũa, vi phạm luật pháp, vì điều đó sẽ làm cho chúng ta chết chìm ở trong nỗi cảm giác bất an khác. Cho ngày nay luật pháp như là một phương tiện để bảo vệ các công bằng xã hội, trong đó quan ức là một. Và ta cũng cần liên hệ đến các tòa án dân sự để giải oan. Ta cũng cần đến những sự trợ giúp xã hội và cộng đồng khác để ta được bình an hơn. Cho nên tu học Phật cũng nên lưu tâm cái câu nói quan ức không cần biện bạch, có lượng bảo dư tâm muội, vì đây không phải là lời Phật dạy. Và theo chúng tôi đó, nó trái hoàn toàn với thái độ ứng xử của Đức Phật, cũng như là những lời dạy của Đức Phật về vấn đề quá giải nó hàm quan. Tức là nỗ lực minh quan là cần thiết, nhưng không để sân hận, thù hằn, trả đũa, tức tối và tính cách bị nạn nhân về cảm xúc đó, hành hạ chúng ta. Sau khi đã nỗ lực hết rồi, nhưng mà vì các tăng chứng giả, bằng chứng giả nó quá cao, quá thuyết phục, thì chúng ta cũng phải hoan hỷ chấp nhận nó, để ta đi trọn cái quãng đường đời còn lại trong hạnh phúc và bình an. Chứ không nên tự tử, không nên hành hạ chính bản thân mình, vì như thế ta biến mình khổ đau thêm một lần nữa. 5. Cảm giác bị chia ly ở trong tình yêu, do các quan trái, do môn không đăng hộ không đối, do cá tính giữa hai bạn tình quá khác biệt, do những tác động tiêu cực từ phía gia đình của hai bên, và do những cái hiểu lầm hay là những cái tác động của những người thứ ba là muốn chiếm hữu một trong hai người đang dính trong cái cuộc tình. Thì nỗi khổ niềm đau trong tình huống này đó là một cái gì đó rất đau đớn, cái khó chịu, căng thẳng có thể dẫn đến ăn không ngon, ngủ không yên, đi đứng bất an, tinh thần suy sụp. Nỗi khổ niềm đau có thể lâu dài và ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn, việc làm và các tương quan trong xã hội. Ai đã từng bị cảm giác chia lìa trong tình yêu chi phối có lẽ là cảm nhận được điều này. Và theo thống kê xã hội học về tình yêu và hôn nhân đó, thì hầu như không có ai chưa từng trải qua cái cảm giác bị chia ly đó. Bởi vì phần lớn các cái cuộc tình đầu khó thành công vì thiếu kinh nghiệm, vì bồng bột, vì lý tưởng hóa, vì các cái điều kiện ngoại tại tác động tiêu cực đa chiều khác nhau. Tối hôm qua có hai Phật tử tuổi khoảng tứ tuần đến nhờ tư vấn về nỗi đau vừa phải chia ly một cuộc tình, mà một trong hai cô nghĩ rằng đó là sẽ có thể trở thành thành công, dẫn đến một cái cuộc hôn nhân để có được hạnh phúc trong tương lai. Rồi cô ấy trình bày nỗi đau dưới hai hình thức. A, vì nghĩ rằng mình đó có một dòng nam theo phá, cho nên đó, trước khi đến tới một cái hôn nhân nào đó là bị phá đám, và do vậy cuộc tình nó dẫn đến sự chia tay. B là cái cảm giác đau xót ở trong sự bị chia tay này, và làm cho cô có cảm giác rằng là mình mất duyên dần, và quá cái tuổi tứ tuần đó thì có lẽ là cái cơ hội để lên xe hoa sẽ dục thoát ngoài cái tầm tay. Như vậy để giải quyết hai nỗi khổ niềm đau vừa nêu thì cần phải làm gì về phương diện Phật giáo? Đối với câu hỏi 1 thì chúng tôi chia sẻ thế này. Trước nhất, cần phải giải tỏa ngộ nhận rằng việc kém duyên và bị chia lìa trong tình yêu không dẫn đến được hôn nhân không phải do bất kỳ một hương linh nào tác động chi phối, nhất là các hương linh khác giới phái. Ai cho rằng hương linh nào làm công việc đó là đang tạo ra một cái tội vu khống và nỗi hàm lan hàm oan rất lớn đối với các hương linh, mà đang khi họ không có khả năng để tự biện hộ gì giải tỏa cái nỗi hàm oan này, thì cái tội vu cáo đó sẽ rước các hậu quả nghiêm trọng về sau này. Chúng ta sẽ bị những người thân, thậm chí bị những người tốt bụng nghĩ oan mình, và mình phải bị chịu nỗi khổ niềm đau, mặc dù mình biết rất rõ mình không phải là tác nhân và là tác giả, nhưng ta lại bị trở thành nạn nhân. Do đó để tránh những cái nỗi hàm oan thì tốt nhất đừng vu oan giá họa cho người khác. Muốn như thế thì theo Phật giáo, ta phải gieo trồng trí tuệ, phải tu học Phật pháp, có kiến thức khoa học, có kiến thức về nhân quả vững chãi, để chúng ta không dễ dàng tin những điều mê tín và dị đoan vốn phát xuất từ thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy toán số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thậm chí là các thầy tu thuộc các tôn giáo. Nếu không tu học đàng hoàng và không có kiến thức vững chãi, cũng có thể biến các tín đồ của mình trở thành các nạn nhân bởi các kiến thức có giới hạn. Do đó, đừng lấy bất cứ các ông thầy nào trong danh sách vừa được nêu làm thước đo chân lý, để ta không phải tin theo những điều không có sự thật và biến nó trở thành sự thật, và điều này nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh lớn. Do đó, thay vì ta tìm cách khắc phục các cái thất bại, thì rất nhiều chị phụ nữ đã đổ lỗi cho các hương linh mà vốn họ không có liên hệ gì. Chứ tôi thường dùng những cái câu hơi bị sốc như thế này để cho họ dễ tỉnh thức. Các hương linh không có rảnh hơi đi làm ô xin miễn phí cho các chị đâu. Là nghe ai cũng bị sốc không hết. Và sốc không như vậy họ mới suy nghĩ lại. Điều thứ hai, chúng tôi nói là nếu các anh chị muốn sống bình an khỏi các cái nỗi hàm oan về sau này, thì hãy kết thúc sớm cho việc đi du cáo họ. Từ nỗi đau bất hạnh do chia lìa trong tình yêu mà nghĩ qua người khác, ta lại tạo thêm nỗi đau khác cho người khác, thì gieo hạt giống khổ đau mà muốn có được cái quả hạnh phúc là chuyện không bao giờ có thật. Đối với vấn nạn thứ hai, chúng tôi yêu cầu hai chị em cô ấy hãy suy nghĩ. A, bản thân mình có phải là người lý tưởng quá, dẫn đến tình trạng là kén chọn người tình, dẫn đến tình trạng là kén chọn chồng ở hiện tại và trong tương lai hay không? Cô chị nói, em của tôi là thuộc chúa chùm kén chọn. Như vậy làm sao mình có chồng được? Ta phải chấp nhận cái tính tương đối của con người. Đàn ông mà không hư chuyện A thì xấu về chuyện B, không có tật A thì cũng có tật B thôi. Như vậy ta phải chấp nhận cả phương diện tốt lẫn xấu của một người, để sau này khi nên vợ lên chồng á, ta không bị sốc. Và cái thái độ đó sẽ giúp cho chúng ta có được những chuẩn bị cần thiết để chuyển qua cảm xúc mình, để có thể hài hòa trên tinh thần tương nhượng hay là thương lượng với một người mà có những cái cá tính mà có thể không làm cho chúng ta được thoải mái về cảm xúc. Những chuẩn bị đó nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đến với một người ở mức độ tương đối, hơn là đi tìm những con người lý tưởng mà chỉ có trong tranh vẽ chứ không có thật. B, phải từ bỏ cái thói quen suy nghĩ rằng tôi là nữ, cho nên đàn ông nào thương tôi phải đến tìm hiểu tôi, thì trong số những người tìm hiểu đó tôi mới chọn ra cái người lý tưởng nhất, hợp vui nhất làm ý chung nhân, và từ đó dẫn đến bạn và dẫn đến làm chồng. Đó là suy nghĩ cần phải được xét lại trong bối cảnh của hiện đại quá này. Chờ người khác đến với mình là mình rất bị động. Cái tính lựa chọn trong những người mà mình nghĩ là có thể có một người tốt là quá ít. Và giống như ngàn ngữ phương Tây nói, có quá ít khả năng lựa chọn những quả táo thúi trong một rổ táo. Tại sao mình phải giới hạn cái sự lựa chọn mình trong một cái rổ táo, đang khi những trái táo trong đó là trái táo để quá lâu ngày, hoặc là mua từ một cái vựa táo nó không có ngon, giá tiền không cao. Cho nên ta buộc và cho phép mình mở rộng cái phạm vi chọn lựa táo. Ta phải chủ động về việc đó. Như vậy trong quá đề tương tác giao tiếp, những người nam nào tuổi hợp với mình và đức tính, nhân cách, lối sống phù hợp với mình thì mình nên chủ động tìm hiểu. Thì biết đâu trong những chủ động tìm hiểu đó ta cũng có thể bị từ chối, bị phủ định, nhưng mà đừng có cảm giác là bị xấu hổ, mặc cảm. Thì ít nhiều gì ta cũng có được cơ hội để tìm ra được cái người, nếu không phải là lý tưởng thì nó cũng đáp ứng được các cái tiêu chí căn bản nào đó. Người chị mới nói, đúng thật, em tôi không bao giờ đi muốn tìm hiểu ai. Ai đi tìm hiểu cổ là phải đi quỵ lị cổ, rồi cổ mới chọn người đó, làm sao mà có được. Những người tốt và những người lý tưởng đi tìm để mà mình có lựa chọn thì phần lớn họ đã có vợ rồi, thậm chí có con rồi, thậm chí họ có thêm 2-3 tình nhân nữa rồi. Còn đâu mà cái người độc thân đến với mình mà đi tìm. C, cá tánh của mình là có niềm nở, hài hòa, vui vẻ, để cho cái người bạn tình á, từ việc tìm hiểu cảm thấy thoải mái rằng là phải chọn con đường hôn nhân. Nếu không làm như thế thì đi mất đi một cái giá trị nào đó, một con người có ý nghĩa nào đó trong cuộc đời của mình hay không. Thì cô chị mới nói, trời ơi, em tôi nó khô khan lắm, nó không thèm vui vẻ gì với ai, thiếu cởi mở, thiếu năng động. Thì đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái việc là bị chia tay trong tình yêu thôi. Qua việc liệt kê ra 3 điều cụ thể, chúng tôi đề nghị cô ấy áp dụng theo công thức tứ diệu đế. Hãy tự đánh giá lại cuộc chia tay tình đầu, nguyên nhân từ đâu. Cuộc chia tay tình 2, tình 3, tình 4, tình 5, tình 6, tình 10, tình 20. Và tình N lần đó, nguyên nhân từ đâu. Lỗi và phải, đúng và sai, chủ quan và khách quan, mình và người, phải hiểu rõ một cách mồn một và khắc phục các nguyên nhân dẫn đến những đổ vỡ đó, thì ta sẽ có được một cái cơ hội để có được một tình yêu tốt hơn, bền vững hơn, để dẫn đến hôn nhân hạnh phúc hơn. D, phải thấy rõ không phải ai sinh ra trong cuộc đời có nhan sắc, có tiền của, có duyên dáng là đều có tình yêu và có hôn nhân hạnh phúc. Phải thấy rõ điều này. Có thể mình có nhiều cái phước A, B, C vượt trội hơn là bà con làng xóm và những người đồng với lứa tuổi. Nhưng chúng ta có thể kém cái phước về tình duyên và kém cái phước về hôn nhân. Âu cũng là nhân quả diễn ra với chúng ta. Dĩ nhiên là không chấp nhận nó như một số phận để chúng ta có thể thay đổi nó. Việc thừa nhận cái quả xấu và cái phước tốt trong tình yêu và hôn nhân sẽ giúp cho chúng ta, giả sử nếu đã nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không nên duyên vợ chồng, thì cũng đừng vì thế mà mặc cảm rằng là mình xấu duyên, mình bất hạnh, mình bất hạnh phúc. Hai cái đó là hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều người không có tình yêu nhưng mà họ có hạnh phúc lớn hơn thì sao? Rất là nhiều người ta sống độc thân và tình nguyện cái chủ nghĩa độc thân, họ lại có thể trải nghiệm được cái sự bình an sâu sắc hơn là những người đang trong cuộc mà muốn thoát ra giống như là con chim bị nhốt vậy. Hãy nghĩ đến những cái suy nghĩ đó để chúng ta không tự đốt cháy cái dòng cảm xúc của mình. Khi mình nỗ lực một cái gì đó mà không thành tựu, ở đây đó là sự chia tay trong tình yêu. Giải tử suy nghĩ, hàng triệu, hàng trăm triệu các thầy tu, các sư cô trong lịch sử Phật giáo tình nguyện sống độc thân không cô đơn và vượt qua cái ám ảnh tính dục như là một cái năng lực bản năng khống chế họ, ám ảnh họ, nhưng họ vẫn có thể vượt qua được bằng sự chuyển hóa, chuyển thành một cái năng lượng từ bi phụng sự chúng sinh và tìm niềm vui trong các cái hoạt động phụng sự này. Họ có bị khổ đau gì đâu. Gương mặt của phần lớn những người tu đúng phương pháp chuyển hóa được năng lượng này rất hồng hào, rất hoan hỷ, rất thoải mái, rất dễ gần gũi, rất dễ tôn quý. Như vậy là ngoài các hạnh phúc mang tính giới tính và nó mang tính điều kiện rất là nhiều, còn có các loại hạnh phúc cao cấp hơn, có giá trị hơn và có thể giúp cho chúng ta vượt qua được cái cảm giác bị thiệt thòi do thiếu người đồng hành ở trong cuộc đời. Hãy tự suy nghĩ như thế để chúng ta đừng quá cương điệu quá cái trạng thái là bị chia tay hay là đang phải sống độc thân, đang khi mình có một nhu cầu đồng hành với một người nào đó mà không được thành tựu. Sáu, cảm giác bị phụ tình. Có tình yêu mà phải chia tay với họ, đang hạnh phúc trong vợ chồng á, phát hiện ra chồng mình là có bóng hồng thứ hai, thứ ba, hoặc vợ mình là không còn chung thủy với mình nữa, mình đang bị cấm sừng. Nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc này đó là một cái phức hợp, phức hợp vừa hận, vừa giận, vừa buồn, vừa tủi, vừa tức tối, vừa muốn vừa từ bỏ hết tất cả mọi thứ, thậm chí là cái chết. Đối diện trước những cái cảm giác như vậy đó, tốt nhất là ta phải biết xây về chính mình để đánh giá lại, giờ đó ta có thể trị liệu được dòng cảm xúc đang bị khổ đau khống chế và chi phối. Ngày 1 tháng 6 2012 vừa qua, có một thanh nữ tuổi 30 ngoài, rất là đẹp gái, duyên dáng, hiền hậu, tâm sự rằng là cô đang phải đối diện trước một nỗi đau hôn nhân. Và ở đây thì cô chưa cam đoan chắc là cái nguyên nhân dẫn đến nỗi đau này là chỗ nào, cho nên nhờ đến tư vấn thông qua việc phân tích các nguyên nhân để truy ra các gốc rễ của nó. Cô cho rằng là cô đã rất hạnh phúc đối với người chồng hiện tại trước khi lên xe hoa ở 8 năm trở về trước. 7 năm trở lại đây đó thì tình yêu hôn nhân của họ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là 4 năm đầu rất hạnh phúc và họ đã có với nhau là hai mặt con. Và 3 năm trở lại đây đó thì hầu như một năm á, là hai vợ chồng chưa thể có một quan hệ giới tính một lần, gần như là mất hẳn. Cô có đề nghị ly dị để đừng ai lấy đi thì người chồng từ chối và tiếc nuối cái cuộc hôn nhân của họ, cho nên cô quyết định nhiều lần mà vẫn không thể dẫn đến cái kết thúc ở tòa án. Chúng tôi hỏi như vậy theo cô đó, cái nguyên nhân lạnh nhạt của chồng mà cô nghĩ rằng là có một phần nào đó của sự bội bạc đó, nó là cái gì? Thì cô đưa ra ba giả thuyết. A, anh ấy có thể bị rơi vào trạng thái bất lực, cho nên mất đi cái tự tin, và do vậy dần dà cái bất lực đó đã làm cho ứng xử một cách biến thái về cảm xúc, do đó không còn cái hào hứng mơ ước gì đối với vợ đang nằm kế bên, mặc dù cô ấy rất đẹp, cái hương sắc của cô ta khó có thể mà làm cho những người đối diện không khởi lên những ước muốn, mà đằng này là hoàn toàn cô ta trở nên chịu thua trước người chồng lạnh nhạt. Giả thuyết hai là anh ấy có một tình nhân ở nơi công sở, thì cô nói là không đảm bảo lắm, bởi vì mỗi ngày sáng mơ đó thì hai vợ chồng cùng đèo nhau đi đến công sở, họ làm chung một công ty, khác bộ phận, khác phòng, và chiều á là chồng chở vợ về. Sau khi về đó, anh chồng không hề đi ra phố. Từ 6 giờ tối cho đến 9-10 giờ đêm là anh ta vẫn ở nhà thôi, không có thấy có một cái dấu hiệu gì á. Cho nên cái cơ hội ngoại tình theo cô ta là cô ta có nghe bạn đồng nghiệp nói, nhưng mà cô ta qua không tin lắm, không có cơ sở. Kiểm tra điện thoại di động thì không có những nhắn tin mùi mẫn gì. Chat tin thì cũng chưa từng thấy anh này có những cái lời lẽ nào. Mở tài khoản email của chồng thì cũng không có một cái người tình nào thứ ba để can thiệp vào. Cô ta trở nên hoàn toàn bế tắc. Tình huống ba, chúng tôi đặt ra, cô ta nói là giờ tình huống ba là cái mà tôi hoàn toàn không biết, mong thầy tư vấn giùm. Chúng tôi đặt ra giả thuyết thứ ba, đó là có thể chồng cô đang rơi vào trạng thái là đồng tính. Cô ấy nói không, chồng tôi cao 1'8", đẹp trai, mỗi ngày đều chơi thể thao sau khi về nhà, mà thể thao đây anh ta chọn là đá banh, làm sao mà bị đồng tính được. Cho nên đó thì nếu không rơi vào trường hợp 1, trường hợp 2 thì chỉ có trường hợp 3 thôi, chứ không thể nào như thế được. Và để đặt cái giả thuyết thứ ba này, tôi muốn chị hợp tác cung cấp thêm những cái thông tin nó rất là kín đáo, rằng là trong thời gian 3 năm trở lại đây đó, thì chị có một cái hoài nghi gì về chồng của chị hay không. Thì chị nói là thỉnh thoảng có nhìn thấy anh ấy tự thỏa mãn. Thì cái giả thuyết của chúng tôi đặt ra thì vậy, nó có thể có khả năng trở thành hiện thực hơn. Thì thường những người mà chuyển đổi giới tính ở cái dạng vi tế đó, thì ngoại hình của họ là nam 100%, chiều cao, thể lực, vóc dáng, tánh tình là nam hoàn toàn. Nhưng ở độ tuổi khoảng chừng 30 trở đi, và phần lớn ở tuổi 34 trở đi, thì bắt đầu cái giới tính thứ ba đó nó trở thành là nổi trội, và thân thể của họ đó nó trở thành ngược hoàn toàn với cá tính mới. Thì lúc đó đó, người đồng tính này sẽ không còn có cảm giác hào hứng gì, thích thú gì đối với vợ, bởi vì họ xem vợ như là người đồng tính với mình thôi. Giống như là hai chị em nữ đang cùng ngủ trên một cái giường, làm sao mà có những cái nhu cầu. Còn đối với chị em đồng tính nữ ở cái tuổi 30 ngoài mà thay đổi trở thành một người nam và tính cách đó, thì cũng có cái cảm giác tương tự, đó là không thể nào thích những người đàn ông nằm ở chung, nhưng gặp chị em phụ nữ thì cái nỗi đê mê có thể làm cho họ trở nên mù quáng, tham ái, lệ thuộc, nhung nhớ, khó chịu, ghen tức, và thậm chí còn có là bạo hơn là đối với những người khác giới phái nữa. Thì cô ta nghe mà bị sốc. Thì trong thời gian qua chúng tôi đã từng tư vấn cho một số bác sĩ bị bệnh đồng tính. Một trong những trường hợp đó nó diễn ra gần đây. Hai vợ chồng này đều là bác sĩ làm tại bệnh viện Chợ Rẫy, và họ đã có thâm niên 15 năm. Vợ là sinh viên xuất sắc trước khi là bác sĩ, và cùng học lớp, đồng lớp, cho nên là tánh tình của họ đã biết nhau từ thở nhỏ. Nhưng mà ở cái tuổi 30 ngoài đó thì người chồng bắt đầu thay đổi trở thành giới tính thứ ba, và họ đã dẫn đến chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn. Thì trước khi đến nhờ tư vấn thì người chồng đó nói với chúng tôi rằng là hôn nhân của họ đang đứng trước bờ vực thẳm, họ có một đứa con gái chung, và người chồng á thì không muốn chia tay, vì cái cảm giác chia tay đó làm cho anh ấy bị cảm thấy bị nhục nhã, mất mát, rồi khó ăn nói với người thân. Và vợ thì một mực đòi chia tay, vì chị nói rằng là trong vòng mấy năm vừa qua là không hề có quan hệ giới tính, đang khi cái tuổi thanh xuân của chị đó nó có những cái đòi hỏi không thể cản lại được. Mà bây giờ đi ngoại tình á thì xấu hổ, mà không ngoại tình á thì phải sống hạnh phúc ra sau đây. Cho nên á là cả hai vợ chồng mong mỏi chúng tôi làm trung gian để làm sao cho phép họ được ngoại tình. Vấn đề cái gút mắt nó nằm ở người chồng bác sĩ thôi. Thì sau khi tư vấn khuyên hai bên hãy suy nghĩ lại thật kỹ, nó không đi tới đâu. Thì đúng nửa tháng sau đó, người chồng đến một mình và tâm sự rằng là anh ấy bị bệnh đồng tính. Anh ta rất là lực lưỡng, bây giờ anh ta chỉ thích những cậu trai trẻ thôi, và rất là khéo léo trong vấn đề này. Giờ không biết được mà cũng không dám nói chuyện đó ra, vì nói như thế thì mặc cảm. Thì tôi hỏi là tại sao anh không chịu giải phẫu giới tính với cái nghề bác sĩ uy tín cao, tiền lương nhiều, chỉ tốn 15.000 đô sang Thái Lan, vài ba tuần sau thì trở thành một cô gái xinh đẹp, thì mình có thể công khai hóa cái giới tính mới của mình tốt hơn là mình phải sống như thế này. Thì anh ta trả lời rằng đó là chưa có mạnh dạn làm việc đó. Bây giờ có vợ chồng á mà quan hệ giới tính với cái người đồng tính á thì nó dễ dàng hơn, vì nó có một cái bình phong để che, không ai đặt vấn đề, cho nên anh ta có cảm giác an toàn hơn. Và anh ta nghĩ rằng là nếu công khai quá giới tính của mình á thì mình sẽ mất dần các bệnh nhân, mất dần những người quý trọng, mất dần các mối quan hệ xã hội, và quan trọng hơn là anh ta không thể nào vượt qua được cái cảm giác tế nhị này. Cái gút mắt đó là một cái cảm xúc rất là khổ đau. Thì chúng tôi nói là bây giờ thôi, ta phải chấp nhận sự thật là sự thật thôi. Bây giờ ít nhất anh cũng đã tâm sự với thầy rằng anh bị vướng vào chứng bệnh đó, và anh cũng không muốn bắt đứa con gái, vì anh ta đang đóng vai trò một người mẹ thứ hai trong thân thể của một người đàn ông, cũng giống người vợ cũng không muốn bắt đứa con gái. Và người vợ cũng nói thật với anh là trong thời gian qua cũng đã thương một người khác là Việt Kiều, và họ đang tiến tới một tình yêu rất công khai, mặc dù chưa có quan hệ thân xác gì hết á. Và chị ấy muốn là chồng đồng ý để chị ấy được ra đi, và chị ấy muốn nuôi đứa con, vì thiếu đứa con chị ấy sẽ cảm thấy mất mát rất là lớn. Chị ấy cũng không có lỗi lầm gì. Thì chúng tôi cũng khuyên là bây giờ giống như hai chị em có cùng một đứa con gái, và hai chị em cùng làm mẹ, mà mình á là thân thể nam, cho nên hãy sống rộng lượng hơn, vì nó gần gũi với mẹ với thân thể nữ nó thuận lợi hơn là gần gũi mẹ với thân thể là người nam. Ta phải tách bạch vấn đề này rõ và phải thừa nhận nó thôi. Cho nên hãy ứng xử cao thượng, chấp nhận ly dị ra tòa và cho phép vợ của mình nhận nuôi, vì cả hai đều có khả năng tài chính. Và miễn hai bên thỏa thuận thì tòa án sẽ phán quyết là ai sẽ được quyền nhận nuôi con thôi. Thì sau khi được tư vấn thì anh ta đã bắt đầu hiểu ra được vấn đề, mặc dù anh ta vẫn tiếp tục giấu với vợ mình rằng mình bị chuyển đổi giới tính. Anh ta đã chấp nhận ly dị và ra tòa đó, anh ta đã đồng ý cho vợ mình nhận đứa con. Về nhà đó thì cha mẹ chửi bới anh, bà con làng xóm nói rằng anh là kẻ bất lực, là cái người không biết giữ hạnh phúc để cho vợ mình cắm sừng. Anh ta không tiện nói ra những cái nỗi đau của mình, và thực ra vợ anh ta mới là cái người bị hàm oan, mới là cái người bị phụ bạc theo một cách thức nào đó. Lẽ ra trong tình huống này vợ chồng nên phải thực tiễn với nhau để cho hai bên có một lối đi, chọn một cái khuynh hướng sống mới, mà khỏi phải làm cho người kia phải sống ở trong một cái cảm giác khổ đau mà không biết được sự thật đang bị giấu ở trong nửa còn lại của mình, mà vốn trong nhiều năm về quá khứ cả hai bên đã từng xây dựng cho nhau những hạnh phúc. Thì khi dẫn dứt cái câu chuyện nói ra đó thì cô vợ ở tuổi thanh xuân này mới vỡ lẽ, và cô ta nghĩ rằng là cũng có thể là chồng mình vướng vào chứng bệnh đó, nhưng mà không dám công khai quá đó. Cho nên khi đề cập đến thì anh ta chỉ nói như thế này: tại sao em phải đòi hỏi quá mức, em phải tập làm các thầy tu trong chùa đi, em phải nên đến chùa để học các sư cô, để khỏi đòi hỏi. Anh là người đàn ông mà anh không đòi hỏi, em đòi hỏi làm gì? Thường các cuộc tình và thỏa mãn tính dục đồng giới tính diễn ra trong vòng 2-3 phút thôi, rất là chóng vánh, và họ có thể thỏa mãn đó, mà nếu không thỏa mãn thì họ tự thỏa mãn đó. Đó là nỗi đau mà cần đến sự đồng cảm của cộng đồng, của những người thân, để chúng ta không phải làm cho người bị giới tính thứ ba đó rơi vào cái nỗi đau lớn hơn về cảm xúc. Và vốn họ phải có sự lựa chọn. Các phản ứng hóc môn làm thay đổi giới tính diễn ra trong cơ thể của họ làm cho họ có cái nhu cầu đòi hỏi cái sự thích và thỏa mãn với cái người đồng tính hơn là người khác giới tính, là cha mẹ, là vợ hoặc chồng, là người thân. Ta hiểu để cảm thông, và cảm thông rồi ta tìm cái lối đi thích hợp cho mình trong tình huống này, để chúng ta không có cảm giác là bị phụ bạc, bị phụ tình. Cô vợ sống chung thủy, có những nhu cầu khao khát mà không thỏa mãn được, phải đè nén nỗi đau về cảm xúc nó quá lớn đi, thì bây giờ ít nhất là có được cái hướng đi để có thể tự quyết định được. Và khi quyết định mà không có cảm giác là mình phụ tình người chồng của mình, và người chồng cũng sẽ hiểu ra được phần nào về vấn đề đó. 7. Đó là cái cảm giác bị mất mát. Nó là một cái phức hợp của trạng thái trống vắng, cô đơn, buồn tủi, tiếc nuối, đau thương, bất hạnh, tổng hòa được ở trong dòng cảm xúc của chúng ta. Ai đã từng mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, mất con, mất người thân, thậm chí là mất các con vật cưng, mất các sở hữu đã từng gắn kết với các kỷ niệm đẹp và hạnh phúc hay. Hầu như là cái cảm giác mất mát đó, nó làm cho chúng ta rất khó vượt qua. Có nhiều bà mẹ bị chìm ở trong cảm giác mất mát, nghĩ rằng là mất được một đứa con mình muốn chết theo, bởi vì sống không còn ý nghĩa nữa. Đang khi bên cạnh mình thì còn có 5-6 đứa con còn lại đang cần đến tình thương, sự chăm sóc, chồng đang ủng hộ hết mình, thì mình lại không trải cái cảm xúc đó cho những người còn sống, thì lại đi chìm cái cảm xúc cho một người chết mà cái tính hiện thực đó đã không thể nào thay đổi được. Thì trong tình huống này, chị em hoặc người nam nào mà bị kẹt vào cái cảm xúc mất mát đó, cần phải suy nghĩ: người chết không sống lại được, người chết không phải là người mất vĩnh viễn, người chết sẽ có thể tiếp tục gặp lại chúng ta ở kiếp sau bằng tình thân quyến, bằng mối quan hệ cộng nghiệp, bằng những cái nguyện vọng chân thành, hoặc bằng các hình thức gián tiếp khác. Nhờ thấy rõ được cái tiến trình tái sinh và nhân quả có thể giúp cho chúng ta gặp lại nhau, cái cảm giác mất mát đó có thể được vượt qua một mức độ tương đối. B. Thường khi đối diện trước những nạn nhân mất mát như vừa nêu, thì chúng tôi tự khuyên họ hãy tìm đến những cái thành phần bất hạnh cùng nhóm lứa tuổi mà cái chết của người thân đó đã làm cho họ khó có thể chịu đựng và vượt qua. Ví dụ như mẹ mất một đứa con, và đứa con đó rất có hiếu, rất thông minh, rất hiểu được bà, thì tốt nhất bà hãy nên nhận những đứa con nuôi khác có cùng cảnh ngộ bi thương, khổ lị, bất hạnh hơn. Và thường chúng tôi khuyên họ đến các cái trung tâm mồ côi, các trung tâm cơ nhở, các trung tâm trẻ em bụi đời. Và trong số đó ít nhiều gì chúng ta cũng tìm ra được những cô bé, cậu bé thông minh, kháo khỉnh, có nhân cách tốt, nhưng mà vì trong hoàn cảnh bất hạnh họ phải ra nông nỗi như thế này. Thay vì ta chìm cái nỗi đau cho một người chết mà người đó không có khả năng để tiếp nhận được cái cảm xúc thương yêu và tiếc nuối của chúng ta, thì ta hãy chia sẻ những cái cảm giác đó cho những người đang có nhu cầu, mà sự thiếu bàn tay chăm sóc của tình nhân ái làm cho họ sống ở trong nỗi khổ và niềm đau. Và để làm việc đó thì chúng tôi thường tổ chức một cái chuyến từ thiện sắp xếp sẵn. Tại đây đó thì mình phải phối kết với ban giám đốc của trung tâm để tìm ra các cô bé và các cô bé dễ thương nhất, và mồi cho nó một số cái nội dung để nó phát biểu. Sau khi việc tặng quà được kết thúc, chia sẻ pháp thoại đã xong, thì các cô cậu bé này đứng phát biểu xem cái người mạnh thường quân đó là như cha mình, mẹ mình, ông mình, bà mình, thì theo quan hệ tuổi tác. Thì lập tức cái cảm giác về lòng từ bi sẽ trỗi dậy, làm cho người đó có một cái gì đó an ủi, dỗ về rằng là bên cạnh cái mất mát của đứa cháu, đứa con trong gia đình đó, tôi còn có những đứa cháu khác, những đứa con khác vượt biên giới của huyết thống và họ tộc. Cho nên á, sự thay đổi tích cực này sẽ làm cho họ dễ dàng vượt qua bằng những cái lời khuyên đơn thuần là thôi xem vô thường, vô ngã, cái đó nó quá cao mà phần lớn con người chúng ta chưa có thể thực tập được. Việc sắp xếp khéo nhiều chừng nào sẽ giúp cho người thân vượt qua nỗi đau mất mát chừng đó. Vì đó phải có sự chuẩn bị. C. Bên cạnh các cái nỗ lực chia sẻ tình thân thương với các mảnh đề bất hạnh cùng nhóm lứa tuổi với người mất, ta cũng nên hướng dẫn họ trải nghiệm các niềm vui tâm linh, ví dụ tham dự một khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp, hay là khóa tu một ngày an lạc ở chùa Phổ Quang, hoặc một ngày an lạc ở tu viện Tường Vân, hoặc bất cứ một nơi chùa nào có những khóa tu mà vị giảng sư và người tổ chức có thể mang lại cái niềm an vui và cam kết được cái chất lượng hạnh phúc cho người tham dự. Thì trong khóa tu ta có thêm nhiều bạn đạo mới, ta lắng nghe nhiều kiến thức mới, ta được học hỏi và sống chung với những con người cao thượng mới, thì tự động cái tương tác xã hội này nó làm cho mình thoát ra khỏi cái nỗi cô đơn trống vắng mà thông thường về phương diện phản cảm xúc ta có khuynh hướng là nhốt mình trong một căn phòng, giam mình trong một cái chiếc giường, hoặc là cô lập quá mình với xã hội xung quanh, và nỗi đau nó gặm nhấm mình ngày càng lớn hơn. Thì bây giờ cái tương tác xã hội này nó làm cho chúng ta tìm những niềm vui mới tích cực thay thế để chúng ta vượt qua những cái nỗi đau đang rất là mất mát, rất là bế tắc. Là người thân, ta phải khéo léo trong việc thuyết phục như thế này. Và dĩ nhiên nếu ta đến gặp trước các thầy trong ban tổ chức, nói cái hoàn cảnh, cái tâm trạng, những bế tắc, những rắm rối về sự mất mát gây ra mà người tham dự này sẽ đến để dự đó, thì lúc đó nó có những cái thời gian đặc biệt, những cái ưu ái mà ban tổ chức dành cho người nạn nhân đó sẽ làm cho họ cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc, bù đắp lại những cái gì đã mất, cho nên họ dễ dàng lắng nghe lời khuyên và vượt qua được bế tắc lớn của họ. Nói tóm lại là 7 loại mất mát: bị quỵt nợ, bị lừa đảo, bị bất công, bị oan ức, bị chia lìa, bị phụ bạc và bị mất mát là đều có thể được đối diện tích cực và vượt qua. Vấn đề ở chỗ là chúng ta khôn ngoan trong việc xử lý cảm xúc thôi. Cái mất là một sự thật không thể nào có lại được, nhưng cái mất nó có thể được thay thế bằng những cái được khác có giá trị tương đương, thậm chí có thể giá trị cao hơn, và ta được quyền kỳ vọng vào nó bằng những nỗ lực chân chính. Và rất kính mong ai đang sống hoặc người thân của mình đang bị vướng kẹt vào các cái nỗi mất mát như vừa nêu, dẫn đến những cái rối loạn cảm xúc, là một người Phật tử ta nên hướng dẫn với trách nhiệm và tình thương để giúp cho mình và người thân vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Có như thế đó thì cái cộng hưởng hạnh phúc về phương diện cảm xúc trong gia đình với những người thân là có thể được đảm bảo. Kính chúc được an lành. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.